tịnh tu yểm yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 15, lễ thứ 14. Nhất tâm quán lễ vô lượng quang thọ, thị ngã bổn giác, khởi tâm niệm Phật, vương danh thủy giác, thác bị y chánh, hiển ngã tự tâm, thủy bộ bất ly, trực xu giác lộ, trạm nhĩ tương vi, tiện đọa vô minh, cố tri chánh biến tri hải, tuy nhập chúng sanh tâm tưởng, tịch quang chân tình, bất thiệp nhất thiết tịnh kế, vi diệu năng tư, tuyệt đại viên dung. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xưng ba lần, một lần. Nhất tâm quán lễ vô lượng quán thọ, thị ngã bổn giác. Đây chính là nói tam giác. Tam giác là bổn giác, thủy giác, cứu cánh giác. Người người đều có bổn giác, tất cả chúng sanh cũng đều có bổn giác. Thế nhưng chúng sanh bởi vì họ đã mê mà, họ đã trở thành chúng sanh rồi thì bất giác. Chúng sanh này là bất giác, họ không có giác ngộ. Họ tuy bổn giác là giống như Phật, nhưng hiện tại họ hoàn toàn thì do truy cầu âm thanh nha, mùi hương nha, loại hưởng thụ này, những dục này của thế gian, dục vọng, tình dục, vật dục, những thứ kích thích này của vật chất. Họ do cái sở cầu này đã nhiễm thân của họ nha, tâm nha. Họ đã bất giác rồi. Người người đều có bổn giác, nhưng hiện tại là mê rồi, có vô minh, có vọng động. Trong tâm chính mình vận động thì có vô minh. Sau khi đã có vô minh, nhiễm càng lúc càng nặng, thì chư vị hoàn toàn biến thành bất giác rồi. Chúng sanh hiện tại là kiểu này. Con người vẫn là tốt, vẫn có chúng sanh ngu si hơn, có tàn khốc hơn, chính là giết lẫn nhau nha. Thế làm sao có thể khôi phục bổn lai chứ? Nguyên do vì rằng bổn giác người người đều có, nhưng họ bất giác rồi. Trong bất giác làm sao mới có thể khôi phục bổn lai? Thì phải dựa thủy giác, giác ngộ ban đầu. Chư vị có thủy giác, chư vị mới có thể thu hồi đất đai bị mất. Còn sơn hà của ta mới có thể triệt để. Thế thì sau khi có thủy giác, có phải đã có thể kết thúc hay không chứ? Thủy giác của chư vị phải phù hợp với bổn giác. Rất quan trọng là thủy giác hợp bổn. Thủy giác của chư vị phải phù hợp với bổn giác của chư vị. Như vậy đạt được cứu cánh giác, vậy mới là thành Phật. Chân chánh đã thành Phật rồi, không còn mê nữa rồi. Tuy rằng hiện tại chúng tương đương với, dù sao cái ví dụ này, không có một cái ví dụ nào có khả năng thích hợp hết các phương diện cả. Dùng khoáng làm cái ví dụ, chính là sau khi khôi phục thành Phật, không còn mê nữa rồi. Chúng ta tuy rằng có bổn giác, thì giống như trong khoáng có vàng, chứ vì sau khi nhất định phải tôi luyện rồi, luyện thành vàng rồi, việc này thành công rồi, đó chính là cứu cánh giác. Sau khi điều này thành công, cái vàng này của chư vị mới không bị biến thành khoáng trở lại. Vô lượng quang thọ, thị ngã bụt. Vô lượng quang Phật, vô lượng thọ Phật chính là bổn giác của chúng ta nha. Làm sao xem là thị giác chứ? Chúng ta khởi tâm lên, phát lên cái tâm để niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc này mới gọi là thủy giác. Cho nên thông thường chư vị đã tin Phật vẫn không đủ hoàn toàn có thể gọi là thủy giác. việc niệm Phật này rất quan trọng đấy. Do đó, thập địa Bồ Tát, mỗi địa Bồ Tát đều không rời niệm Phật gia. Vì vậy, chư vị bất kể tu gì, chư vị nhất thiết phải sau khi chư vị khởi tâm niệm mới là thủy giác chân chánh. Từ bất giác thì chư vị phải bắt đầu kết thúc cái bất giác đó của chư vị rồi, hướng tới cứu cánh giác rồi. Chư vị đã phải sanh ra thủy giác. Sanh ra thủy giác chính là phải nương niệm Phật gia. Thác bị y chánh, hiển ngã tự tâm. Tám cái chữ này hay đấy. Chúng ta nhờ vào, phải nương tựa đấy, dựa vào đấy. Nhờ vào cõi đó chính là thác bỉ. Thế giới cực lạc cõi đó, y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Y báo chính là cõi nước, vạn rồng làm đất, suối hồ thông giao, cung điện, trang nghiêm các loài. Đây là nói y báo. Chánh báo chính là Phật Bồ Tát, đại chúng. Đây đều là chánh báo. Chúng ta phải dựa vào, phải nương từ thế giới cực lạc cõi đó. Chánh báo Phật Bồ Tát, y báo trang nghiêm đủ loài, để hiển rõ bổn giác của chính mình đấy. Do đó chúng ta nói như vậy, phải quán tưởng thế giới cực lạc, nghị nhớ công đức vân vân của Phật A-di-đà. Tất cả hết thảy đây đều là giúp đỡ để hiển rõ bổn giác của bản thân chúng ta đấy. Thủy bổn bất ly, trực xu giác lộ. Ta cứ niệm Phật, ta đây đã không phải là thủy giác rồi sao? Cái ta niệm là gì chứ? Nam mô A Di Đà Phật được niệm, đó chính là vô lượng quang Phật, vô lượng thọ Phật đấy. Cái ta đã niệm chính là bổn giác gia. Vì thế cái thủy giác của ta đã niệm chính là bổn giác. Thủy giác không phải là chẳng có rời khỏi bổn giác sao? Đây không phải là thủy giác hợp bổn ư? Cho nên sanh ra thủy giác, thủy giác vẫn cần phải hợp với cái bổn giác này. Như vậy mới trực xu giác lộ, trực tiếp đi trên con đường giác của cứu cánh giác. Do đó Phật là tam giác viên mãn, bổn giác, thủy giác, cứu cánh giác đều viên mãn rồi, chính là Phật. Chúng ta ngày nay rất may mắn là ở bổn giác sanh ra thủy giác, phải niệm Phật rồi. Cái này là thủy giác. Chư vị chỉ cần thủy giác không rời khỏi cái bổn giác của chư vị, cứ niệm thì hướng thẳng con đường giác ngộ. Thế thì giả định là tình huống thuận thắng nhất, lập tức sanh ra đã chứng vô sanh pháp nhẫn. Có sự việc như vậy. Nhà Tấn có một người nghèo, cuộc sống rất khổ. Biết pháp môn này thì ông ấy dốc sức niệm Phật, đã phát tâm đại bồ đề. Kết quả thì Phật hiện thân đối pháp cho ông ấy, thì ông ấy hiện đời đã chứng vô sanh pháp nhẫn, thì thành Bồ Tát rồi. Ông ấy sau đó, sau khi vãng sanh 7 lần đến thế giới này, người trên thế giới này đều không biết. Mãi đến lúc nhà Thanh trong kê đàn một hình thức lên đồng, mới đem sự việc này nói ra, đã nói rất nhiều khai thị. Do đó ở trên cái thế giới này, phu nhân Vi Đề Hy quán kinh: con trai quá hư rồi, con trai muốn giết cha, bà ấy phải đi cứu chồng, ngăn cấm không cho ông ấy đồ ăn đấy, bỏ đói ông ấy đấy. Bà ấy thoa lên người nào là các loại mứt khoa quả loãng, thoa lên trên người đi gặp chồng. Chồng đã ăn những thứ này của bà để sống. Về sau con trai nói: lão già này tại sao mấy ngày như vậy không chết vậy? Người khác nói: hoàng thái hậu đến thăm ông ấy mang đồ ăn, ông ấy thì muốn giết mẹ đấy. Đại tể tướng nói: tôi không làm nữa, từ xưa có vua giết cha, vẫn không có vua giết mẹ. Tôi không làm tể tướng cho hoàng đế kiểu này đâu. Ông ấy mới không có giết. Hoàng thái hậu rất khổ đấy, thì cầu Phật gia. Phật đã đến rồi, thuyết pháp cho bà ấy. Thế là bà ấy nhìn thấy thế giới cực lạc. Bà ấy bây giờ chứng vô sanh pháp nhẫn. Con trai quá hư rồi. Do đó chính là pháp niệm Phật này của chúng ta, không phải nói chỉ có lúc vãng sanh, lâm chung nhưng đại đa số là như vậy. Lúc lâm chung mới có thể hiển hiện, thù thắng vô cùng, chưa vì có thể chứng được sự nhất tâm. Thế thì đã đoạn kiến tư phiền não rồi, chứng được lý nhất tâm thì phá vô minh rồi. Phá vô minh có 40+ thứ bậc đấy. Vì thế Hoa Nghiêm là từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, mỗi một cấp đều là 10, 30 cấp bậc đây là tam hiện. Từ sơ trụ trở lên thì bắt đầu phá vô minh, bên trong có 30 cấp bậc, đến sơ địa thì lại là 10 cấp bậc, sau đó đẳng giác, diệu giác, sau cùng một phần vô minh phá mới thành Phật đấy. Vì vậy phá vô minh không phải chốc lát, người phá được vô minh thì chắc hẳn sẽ đều là như nhau. Việc này thật không giống nhau, còn có 40+ tình huống không giống, một cấp một cấp. Cũng giống như chúng ta một món đồ đồng đem nó lau qua, lộ ra một chút bóng sáng vốn có của đồng, thế là chư vị có thể vui mừng nha. Chư vị cho rằng chư vị là lau được mà có, thế nhưng quá trình lau này vậy phải từ từ, từ từ, vẫn có 40+ cấp bậc. Cho nên chúng ta chỉ cần là cứu cánh giác, vậy toàn bộ lau sạch sẽ rồi, toàn bộ vô minh phá tận rồi. Thủy bổn bất ly thì trực xu giác lộ, tạm nhĩ tương vi tiện đọa vô minh. Tạm nhĩ thời gian rất ngắn như vậy, chứ vì cái thủy giác này và bổn giác tách rời rồi, tương vi chính là tách rời rồi, đôi bên trái nghịch nhau, không có đi hợp bổn giác, thì lập tức đọa lạc vào trong vô minh rồi. Vô minh chính là bất giác rồi, chính là mê rồi. Do đó chúng ta nếu muốn thành tựu thì phải phá 40+ phẩm vô minh này trong quá trình tu hành. Vì thế vô minh nhất định phải phá trừ. Chúng ta tu hành nhất định hành và giải phải xem trọng như nhau. Giải mà không hành là tăng trưởng tà kiến. Ta chỉ là đi nghiên cứu, đã xem rất nhiều sách, hiểu được rất nhiều thứ, ta đi khắp nơi giảng cho người ta mà chẳng hề làm theo lời Phật đã nói. Đây gọi là giải mà không hành. Giải mà không hành, sự tiến bộ của chư vị, sự tăng trưởng của chư vị là gì? Chỉ là một số tà kiến nha, đó chẳng phải là chánh kiến nha. Hành mà không giải, có người thì chỉ biết niệm, cái gì cũng không hiểu. Niệm này cái gì cũng không hiểu rất nguy hiểm đấy. Rất nhiều người họ niệm Phật, họ nói tôi niệm một câu Phật, sau khi chết nhiều nguyên bảo, đỉnh vàng đỉnh bạc. Nguyện của họ chính là sau khi chết nhiều nguyên bảo, vì thế họ đã không thể vãng sanh đấy. Tương lai nhất định thỏa mãn nguyện của họ, thì họ nguyên bảo nhiều một chút gia, Phật cũng không có miễn cưỡng chư vị tâm nguyện chư vị. Trừ phi họ vứt bỏ đi, họ không vứt bỏ thì vẫn là kiểu như vậy. Tôi từng tình cờ gặp một người ở trong cư sĩ lâm, ông ấy nói tôi không có gì, tâm nguyện của tôi chính là niệm tất cả này. Ông ấy chỉ muốn người nào chết rồi khiến họ có thể có được lợi ích. Vì vậy người chị cả này của tôi, chị ấy nói tôi chỉ yêu cầu lúc tôi chết tốt một chút, bởi vì chị ấy nhìn thấy mẹ tôi và mẹ vợ tôi chết được rất bình an, mà bản thân chị thì mẹ chồng và cha chồng chết rất đau khổ. Cho nên chị ấy nói tôi chỉ là cầu như vậy. Chị ấy nói vãng sanh thế tôi còn có hy vọng, không có hy vọng. Loại người này rất nhiều đấy. Vì thế nhất định hành mà không giải, tăng trưởng vô minh đấy. Chúng ta phải phá trừ vô minh. Chư vị chỉ là đi tu, chư vị không lý giải cái tăng trưởng của chư vị là vô minh. Cho nên những sự việc này chúng ta phải hành giải tương tư, đầu tư lẫn nhau là rất quan trọng. Do đó tình tu tiệp yếu chính là điểm tốt này. Chúng ta rất nhanh có thể thâm nhập liễu giải một cương lĩnh của Phật giáo. Có cương lĩnh rồi thì dễ dàng rồi. Sau đó dùng cái này làm trung tâm, tiến thêm bước nữa, tùy duyên để hành giải tương tư nha. Cùng nhau thúc đẩy phát triển nha. Cối tri chánh biến tri hải, tuy nhập chúng sanh tâm tưởng. Trên Quán Kinh có câu nói này: pháp tánh thân của chư Phật biến nhất thiết chúng sanh tâm tưởng. Sau đó lại nói là chánh biến tri hải nhập chúng sanh tâm tưởng sanh. Chúng ta đều biết chánh biến tri là một trong 10 hiệu của Phật, biến không chỗ nào không biết. Chánh biến tri này chỗ biết như biển nha. Chánh biến tri hải này đã đi vào khởi tâm động niệm của tất cả chúng sanh. Không những là Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là như vậy đấy. Bồ Tát Quán Thế Âm tu nhĩ căn viên thông, phá vỡ năng sở từng bước một, sau cùng đều không còn nữa, nhất định phải diệt. Diệt cũng phải diệt mất, sanh diệt diệt dĩ, sanh diệt cái diệt này, ngay cả diệt cũng diệt luôn, thì tịch diệt rồi. Tịch diệt hiện tiền, tịch diệt hiện tiền không phải đoạn diệt. Bỗng nhiên có hai loại thù thắng, sau khi sanh diệt diệt rồi, được hai loại thù thắng. Thượng giữ thập phương chư Phật đồng nhất tự lực, tự lực đồng nhất với tất cả chư Phật, có thể đi cứu độ. Hạ giữ lục đạo chúng sanh đồng nhất bi ngưỡng, cái tâm này đồng nhất với tất cả chúng sanh, đang ở đó cầu Phật gia bị. Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt mà. Bồ Tát Quán Thế Âm phát tâm đã phát cái tâm này, quả đã chứng cũng là như vậy, chính là giữ thập phương chư Phật đồng nhất tự lực, giữ lục đạo chúng sanh đồng nhất bi ngưỡng. Cho nên chúng sanh nếu như cầu cứu, Bồ Tát Quán Thế Âm ngay lập tức có thể giải quyết, cảm ứng rồi, ngay lập tức biết rồi, cùng bi ngưỡng của chư vị. Thế nhưng họ lại đồng nhất tự lực, có tự lực của Như Lai, tự lực đã đến trên thân của chư vị rồi. Cho nên tầm thinh cứu khổ này, người niệm Quán Âm linh nghiệm được cứu nhiều đến không thể nói hết. Hiện tại vẫn là nhiều vô cùng đấy. Chánh biến tri hải tuy nhập chúng sanh tâm tưởng, nhưng mọi người đều biết tịch quang đấy, thường tịch quang độ đấy, là tịnh độ chân thật. Nó không liên quan một chút nào cả đến cái tình và kế này của chúng ta nha. Chúng sanh là tình tưởng đấy, đều là một số suy nghĩ nha, tính toán đấy, không liên quan đến tình kế một tơ một hào cả. Kinh Lăng Nghiêm nói: tình và tưởng, tình tưởng cư trung của nhân loại. Tình nếu nhiều hơn xuất sanh quỷ, tưởng nếu nhiều chính là thiên giới. Tưởng lý tưởng, cho nên tôi thường xuyên nói cảm tình phải phù hợp lý tưởng nha. Phật pháp chính là nói Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh: thuần tình tức trầm, nhập A Tỳ Ngục, thuần tình tắc đọa, thuần tình thì đọa lạc rồi, tình càng nhiều thì đi xuống dưới. Thuần tưởng, cái tưởng này đã tách rời tình và đối diện với tình. Nói lý tưởng vẫn không đủ lắm, là thuần tưởng tức phi, chính là không liên quan đến những tình này đấy. Do đó tất cả đây truy cầu vật dục, truy cầu danh lợi, quyến thuộc con cái, đủ loại tình cảm đều ở trong những tình đấy. Bởi vì cái này của chư vị thì có sở tư, có sở tư thì không thể là đại công chí công, thì không có cái tâm phổ biến đấy. Chư vị chỉ là ở cái hữu, cái gọi là hữu duyên từ nha. Phật là vô duyên từ, đồng thể bi nha. Hữu duyên từ, chư vị và tôi có duyên, chúng ta là cái nhân duyên này. Cho nên tôi tốt với chư vị, tôi sẵn lòng giúp đỡ chư vị, mà cái tâm thiện này thì không được xem là rất vĩ đại nha, nhưng nói chung vẫn là việc tốt, là hiểu duyên từ. Phật là vô duyên từ, không phải dựa vào cái nhân duyên ta cũng cần cứu độ như nhau. Đồng thể bi, bất kỳ một chúng sanh thì đều là trên thân ta, bổn thể nha, bệnh của họ chính là bệnh của ta đấy. Do đó Phật Bồ Tát là vĩ đại, không liên quan đến tất cả tình kế. Những tình kế này, chúng sanh, những người này thuộc tình kế, thì dựa vào tình vẫn muốn gì thì luôn muốn suy nghĩ. Ví dụ như tu pháp, tu đắc như thế nào, như vậy tốt hay không, ngày nay tu thù thắng hay không thù thắng, cứ ở đó tính toán, cứ ở đó có chỗ cầu, có chỗ đợi chờ, vậy thì xa vào hữu vi rồi. Chỉ có đến tịch quang chân thật tịnh độ rồi, cảnh giới của pháp thân này không liên quan đến tất cả tình kế nha. Phật là tuy rằng nhập vào chúng sanh tâm tưởng, nhưng Phật chẳng hề liên quan đến những thứ này của chúng ta. Phật đã nói đi nói lại đều dẫn vào trong chánh biến tri hải của Phật trong họ. Phật không liên quan đến những thứ này chút nào nha, là thanh tịnh chân thật. Vì thế chúng ta nếu như muốn thành tựu chánh biến tri hải, cũng như vậy, cũng là nên bất thiệp nhất thiết tình kế. Cho nên lão thật niệm này chính là như vậy, lúc niệm tất cả không suy nghĩ, chính là một câu này, chính là niệm một câu với một câu như vậy đấy. Tôi thường xuyên nói, chúng ta lúc niệm như vậy tất cả đều không đổi đấy. Ví dụ nói thấy Phật, thấy quang, đều không thể lấy một câu đang niệm thanh tịnh này của ta để làm giao dịch trao đổi với Phật nha. Chỗ này phải kiên trì nha, bất thiệp nhất thiết tịnh kế, vi trần nan tư. Sự việc này là vô cùng vi diệu đấy. Diệu đến càng thâm nhập thêm, càng tinh tế tỉ mỉ. Vì thế có lúc chúng ta dùng kính hiển vi này để hình dung thế giới bên dưới kính, nó quá nhỏ rồi, chứ vì nhìn không thấy. Nó rất vi nha, thế mà nó trong đây vẫn là rất nhiều tình đấy. Lấy một cái để hình dung cái diệu này. Cái diệu này không phải kết cấu rất thô mà nhục nhãn của chư vị quan sát được. Cái chư vị có thể phát giác rất hữu hạn. Vi diệu thì giống như chư vị phải mượn trợ giúp từ thiết bị mới có thể biết đấy. Cho nên thủy giác hợp bổn, thác bị y chánh, hiển ngã tự tâm như vậy, tất cả đây đều là vi diệu. Nan tư là nan tư chi pháp, không phải chúng ta thật đơn giản dùng cái đầu óc hiện tại của chúng ta để suy nghĩ có thể nghĩ thông nó đâu. Thế hiện tại chúng ta phải cầu gì vậy? Chúng ta trước hết phải cầu có thể lý giải là tốt hơn. Trước tiên để ngưỡng tính, bởi vì vừa mới nói có câu văn là lời trong bộ kinh nào, lời của bộ kinh nào, thế thì đều là lời Phật đã nói mà. Chúng ta ở đây, những kinh văn này đều là lời Phật đã nói, thì chúng ta nên biết chúng tất nhiên là chính xác. Nhưng hiện tại có câu văn ta đã tiếp thu rồi, có câu văn vẫn không thể tiếp thu. Thế nhưng tôi có thể khiến mọi người an tâm, ngày nay không thể tiếp thu không quan trọng. Chư vị chỉ cần thường xuyên niệm, luôn niệm, chư vị đều thông hiểu, ngày một tỏ tường hơn. Một cách tự nhiên thì không hiểu, đừng nhất định phải nhờ người khác giảng. Chư vị chỉ cần cứ xem đi xem lại nhiều lần, hoặc là đọc đi đọc lại, thì chư vị đổi khác rồi. Do đó đây là Phật ân đấy. Đây là sự thù thắng của Phật Pháp ở chỗ này. Tuyệt đãi viên dung nha, tất cả đây là không có đối đãi đâu. Một khi có đối đãi thì là nhị đấy, thì là mâu thuẫn đấy, chính là thế gian của chúng ta rồi. Đây là rời khỏi đối đãi rồi, không phải pháp đối đãi. Cho nên không có pháp đối đãi, chứ vị còn so sánh cái gì? Vốn là tuyệt đãi, là viên dung, là đôi bên không có trở ngại nhau. Đối với viên dung và không viên dung, chúng ta có thể làm một ví dụ đi. Nước chư vị có thể đổ vào đồ đựng hình dạng gì, nó đều là thích hợp cả, đều rất phù hợp. Nước giống nhau, đông thành một viên nước đá ở trong tủ lạnh. Viên nước đá này chư vị bỏ vào trong đồ đựng nào, nó đều không phù hợp. Có viên nước đá bỏ vào không được, có viên đá bỏ vào được cũng không vừa vặn. Thế thì cái nước này nó chính là viên dung đấy, viên đá này thì nó không viên dung đấy. Thế thì sự sai biệt của viên đá và nước này ở chỗ nào đấy? Nó chính là khí lạnh nhiều một chút, nó ngưng tụ lại, loại bỏ chút lạnh đã làm nó ngưng tụ này đi, thì nó chính là nước rồi. Cho nên sự việc chính là như vậy. Những việc này là tuyệt đãi viên dung.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.